là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự tuần qua là ghi nhận thị xã Nghĩa Lộ nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tiếp đó là phản ánh việc giảm kế hoạch thanh kiểm tra đối với doanh nghiệp của các ngành lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi điểm các tin tức thời sự tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 9 tháng 10, Ủy ban dân thành phố Yên Bái tổ chức lễ ra mắt Trung tâm giám sát điều hành thông minh thành phố. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tới dự. Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị Ủy ban dân thành phố Yên Bái đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức hiểu biết, tạo sự đồng thuận tích cực của người dân đối với chủ trương xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Từ đó có sự tương tác tích cực với các cấp chính quyền, khẩn trương ban hành quy chế và các văn bản liên quan đến quản lý, vận hành trung tâm hiệu quả. Cuối tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã dự sinh hoạt định kỳ tại chi bộ tổ dân phố số 4 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, chỉ đạo nhiệm vụ của chi bộ trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị chi bộ tổ dân phố số 4 tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến quán triệt đến cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục chung tay cùng các cấp chính quyền giữ vững vùng xanh an toàn dịch bệnh. Các đảng viên trong chi bộ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục bám sát nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết 19 Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy, nghị quyết số 37 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021-2025, định hướng tới năm 2030 để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, của tỉnh đảm bảo chất lượng hiệu quả. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng. Cũng trong tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan khối dân vận tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, yêu cầu chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị trên cơ sở bám sát nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và nghị quyết số 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, thực hiện việc rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã hoàn thành, tập trung tháo gỡ vướng mắc khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành, quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch năm 2021 đã đề ra. Ủy ban dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện trong 3 tháng cuối năm. Trong đó ưu tiên số 1 là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh, quyết tâm giữ vững vùng xanh Yên Bái. Cùng với đó tập trung rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhất là các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt thấp, chưa đạt kịch bản tăng trưởng để tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt trong tháng 10 và 3 tháng nước rút năm 2021 để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2021. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị giao ban các doanh nghiệp khối thương mại và dịch vụ quý 3, tổ chức lễ ký kết đẩy mạnh liên kết hợp tác sử dụng sản phẩm dịch vụ trong khối. Cũng nhân dịp này tổ chức kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn đề nghị cần tập trung cao độ nỗ lực tối đa cho giai đoạn nước rút, triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy. Thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất một cách sáng tạo hiệu quả, tích cực chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần, ổn định việc làm cho công nhân và người lao động, chăm lo xây dựng các đoàn thể trong doanh nghiệp vững mạnh và phát triển tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp vững mạnh. Nhân dịp kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Yên Bái ngày một phát triển vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, xác định đội ngũ giáo viên là yếu tố quan trọng và then chốt quyết định sự thành công khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong thời gian qua, Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai nhiều hoạt động giải pháp để bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 6, cô giáo Nguyễn Thị Minh Phượng, trường tiểu học và trung học cơ sở Võ Thị Sáu, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, luôn thấy thực hiện giảng dạy theo mô hình trường học mới, giáo viên và học sinh tiếp cận nhanh với nội dung chương trình. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Phượng, trường tiểu học và trung học cơ sở Võ Thị Sáu, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Bản thân tôi là một cái giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn toán của khối lớp 6, thì tôi cảm nhận thấy là các em học sinh cũng đáp ứng rất tốt cái nội dung của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thế và bản thân trường tôi thì cũng đã dạy theo mô hình trường học mới, thế nên là các em đáp ứng được những yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cái cơ bản thì tôi cũng thấy là trường có rất nhiều điều kiện thuận lợi để giúp các em học tập tốt cái chương trình giáo dục phổ thông này. Thế tuy nhiên bên cạnh cái thuận lợi thì trường chúng tôi cũng còn có những khó khăn nhất định. Chẳng hạn như là về cơ sở vật chất thì hiện nay cái phòng học thông minh để trang bị cho cái việc phục vụ cho cái việc giảng dạy được tốt hơn thì trường tôi khối trung học cơ sở hiện nay mới có 2 phòng học được trang bị phòng học thông minh. Nên là để đáp ứng được cái yêu cầu đổi mới thì chúng tôi cũng mong muốn là nhà nước được cung cấp thêm cho chúng tôi trang thiết bị dạy học để chúng tôi giảng dạy tốt hơn.
Đây là năm thứ 2 triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 1 và năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 2 và lớp 6. Trường tiểu học và trung học cơ sở Võ Thị Sáu, phường Cầu Thia đã xây dựng kế hoạch theo thông tư 25 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Năm học này nhà trường có 575 học sinh, trong đó có 64 học sinh lớp 6 và 63 học sinh lớp 2. Sau một tháng triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường cũng gặp một số khó khăn do chưa được cập nhật thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên còn thiếu, sách giáo khoa mới có giá thành cao. Bà Đỗ Thị Thảo, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Võ Thị Sáu, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Khó khăn hiện nay đối với nhà trường chúng tôi đó là điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học dành cho cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng còn nhiều thiếu thốn. Điều kiện cơ sở vật chất cũng chưa thể đáp ứng được. Chúng tôi còn thiếu phòng học, thiếu giáo viên. Để đáp ứng được cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì chúng tôi cũng mong muốn được các cấp lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đầu tư bổ sung thêm đội ngũ cho chúng tôi để đảm bảo được cái chất lượng đáp ứng được cái yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Còn tại trường tiểu học Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, năm học này có 560 học sinh. Trong đó học sinh lớp 1 có 149 học sinh và học sinh lớp 2 là 134 học sinh. Đây là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 2. Vì vậy cũng có một số khó khăn như trang thiết bị giảng dạy còn thiếu, tỷ lệ học sinh được học tiếng Anh cấp tiểu học còn thấp. Bà Trần Thị Thu Hiền, hiệu trưởng trường tiểu học Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Nhà trường tiếp tục đưa ra các giải pháp để có những sát thực với học sinh trong cái việc thực hiện chương trình. Và cái thuận lợi ở đây là được 100% phụ huynh ủng hộ với chương trình giáo dục phổ thông và đối với giáo viên thì tích cực tham gia để đảm bảo cái việc dạy học đáp ứng với cái yêu cầu giáo dục phổ thông của năm 2018 và cũng năm học 2021-2022 tiếp tục thực hiện cái chương trình giáo dục đối với lớp 2 thì cũng cái khó khăn đó là cái việc mà mua sách giáo khoa đối với các bậc phụ huynh và thứ hai nữa là cái khó khăn về cái phương pháp mà đối với phụ huynh phối kết hợp để với nhà trường để trong cái công tác giáo dục học sinh thì để song song với cái việc nâng cao cái chất lượng thì nhà trường đồng hành với phụ huynh là giúp phụ huynh để cái việc tìm hiểu chương trình sách giáo khoa lớp 2 và đưa ra những cái giải pháp cùng với phụ huynh để học cùng học sinh để đảm bảo cái chương trình giáo dục phổ thông và đặc biệt là đối với học sinh dân tộc thì cái hỗ trợ đó thì nhà trường là hỗ trợ tích cực theo từng tháng đối với giáo từng lớp để đưa ra cái giải pháp đối với học sinh cụ thể từng lớp và trao đổi thường xuyên đối với phụ huynh để phụ huynh cùng phối kết hợp với giáo viên chủ nhiệm làm tốt cái chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Năm học này toàn thị xã Nghĩa Lộ có gần 4.000 học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 6 học chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngành giáo dục đào tạo thị xã đã tuyên truyền, vận động để đội ngũ giáo viên toàn ngành nắm vững những đổi mới và yêu cầu của chương trình, từ đó xác định rõ nhiệm vụ. Cùng với đó, điều động luân chuyển tăng cường giáo viên giữa các trường trên địa bàn nhằm đảm bảo cân đối về số lượng, cơ cấu, bộ môn. Ngoài ra, Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã tổ chức sinh hoạt chuyên môn để trao đổi giải quyết các vướng mắc về phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, tích cực bồi dưỡng giáo viên nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Đến nay 100% giáo viên đã sử dụng tốt các thiết bị dạy học tối thiểu, các đơn vị có phòng học thông minh. Bà Lò Thị Dung, trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ cho biết như sau.
Trong hơn một tháng học thì các em học sinh nhất là lớp 6 cũng đã rất quen với một số những cái nội dung mới trong cái chương trình giáo dục mới. Và các thầy cô giáo thì cũng đã có một cái sự chuẩn bị một cái rất là kỹ trong cái việc là được bồi dưỡng theo các cái lớp tập huấn tự học rồi các cái chuyên đề thì cũng đã có được những cái kiến thức rất là vững cũng như là cái tâm thế để tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh. Cho đến thời điểm này thì sau hơn một tháng học thì tất cả các đơn vị trường trên địa bàn và đặc biệt là với chương trình của lớp 1, lớp 2, lớp 6 thì các bậc phụ huynh cũng như là giáo viên và học sinh thì cũng đã có một cái tâm thế và tạo điều kiện để đáp ứng tốt nhất về cái nội dung này trong các cái buổi học.
Với những giải pháp thiết thực hiệu quả và kinh nghiệm từ năm học trước, tin tưởng Nghĩa Lộ sẽ triển khai thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6 trong năm học 2021-2022.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 kéo dài suốt 2 năm qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, khiến nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, hàng nghìn người lao động bị mất việc làm. Trước thực trạng đó, thực hiện nghị quyết số 84 của Chính phủ, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch không thanh tra doanh nghiệp năm 2021 nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị tập trung sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Công ty vận tải thủy bộ Yên Bái có gần 200 đầu xe. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát hơn 2 năm qua đã khiến hoạt động kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện tại công ty chỉ còn hơn 30 đầu xe hoạt động, doanh thu sụt giảm chỉ còn 10 đến 12%. Hơn 150 lao động của công ty mất việc làm. Trước thực trạng đó, để tạo điều kiện cho công ty phục hồi kinh doanh, nhiều cuộc thanh tra chuyên ngành, liên ngành đã được cắt giảm. Nếu như trước đây trung bình mỗi năm công ty phải thực hiện từ 15 đến 20 cuộc thanh tra, thì năm 2021, số lượng này đã giảm xuống gần một nửa. Ông Đinh Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái nói.
Như hàng năm chưa có dịch thì mỗi năm khoảng trên dưới 20 cuộc thanh tra và kiểm tra. Nhưng mà năm nay cũng do cái điều kiện của dịch COVID và hiện tại thì các đoàn mà thanh tra kiểm tra thì đến hiện tại thì cũng có ít hơn.
Thực hiện sự chỉ đạo của Thanh tra tỉnh, từ năm 2019 đến nay, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải không tiến hành thanh tra đơn vị vận tải nào mà chỉ tiến hành các cuộc kiểm tra chuyên ngành. Riêng 9 tháng năm 2021, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải chỉ tổ chức 2 cuộc kiểm tra về thiết bị giám sát hành trình của 4 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hải Phượng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hồng Hà và Hợp tác xã Vận tải Quyết Tiến và kiểm tra công tác phòng chống dịch của các đơn vị vận tải. Ông Đỗ Văn Nam, Phó Tránh Thanh tra Sở Thông Vận tải Yên Bái nói.
Giảm thiểu tối đa đến cái việc thanh tra kiểm tra đối với các doanh nghiệp thì để là tạo điều kiện cho doanh nghiệp để giảm bớt khó khăn cũng như là giảm bớt cái thời gian, công sức để tiếp đoàn cũng như là người làm việc với đoàn thì chúng tôi xuống làm việc, ví dụ như kiểm tra giám sát hành trình xuống làm việc rất nhanh, nhưng còn tôi chỉ kiểm tra tại máy ở cơ quan thì chúng tôi cũng sẽ biết được cái hành trình của cái xe ấy như có vi phạm hay không.
Thực hiện nghị quyết số 84 của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Năm 2021, Thanh tra tỉnh chỉ tập trung vào thanh tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, không thực hiện thanh tra đối với doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh. Trong đó đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ra quyết định điều chỉnh giảm 5 cuộc thanh tra doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái (VPG), Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tổng Công ty Hòa Bình Minh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Thủy Ngân, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nghĩa Văn và Công ty Xăng dầu Yên Bái. Ông Hoàng Xuân Hải, Giám đốc Công ty Xăng dầu Yên Bái nói:
cái chủ trương này rất là đúng đắn, rất là kịp thời và hỗ trợ rất là tích cực cho doanh nghiệp. Cùng với những cái chính sách hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh thì các doanh nghiệp có được cái môi trường kinh doanh tương đối thuận lợi hơn so với lại các cái doanh nghiệp ở địa bàn khác trong cả nước.
Ông Nguyễn Hải Quang, trưởng phòng kế toán tổng hợp, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thủy Ngân cho biết.
Và đối với công ty tôi thì cũng có những kế hoạch thanh tra là năm 2020-2021, nhưng mà đơn vị thanh tra tỉnh đã cắt giảm. Thì điều này tôi thấy là có ý nghĩa rất là thiết thực, nó tạo điều kiện cho doanh nghiệp là giảm thiểu được cái thời gian, bố trí được cái thời gian để sắp xếp lại cái hoạt động kinh doanh của mình trong cái lúc khó khăn như vậy.
Trong năm 2020, thanh tra tỉnh Yên Bái ban hành công văn số 212 đề nghị các huyện, thành phố, sở ban ngành điều chỉnh kế hoạch thanh tra. Qua đó cắt giảm tối đa các cuộc thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, kể cả các cuộc thanh tra kiểm tra theo quy hoạch nhưng chưa thực hiện, trừ các trường hợp do doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động đề nghị thực hiện. Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh thanh tra tỉnh Yên Bái cho biết:
3 tháng cuối năm 2021, thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ủy ban tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022, đảm bảo theo đúng chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn của Chính phủ, thanh tra Chính phủ, tỉnh ủy và Ủy ban tỉnh, chủ động xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm không thực hiện thanh tra kiểm tra quá một lần trên một năm đối với doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ thị 20 ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh do dịch bệnh.
Việc không tổ chức thanh tra trong doanh nghiệp trong bão dịch COVID-19 là hành động thiết thực cụ thể của Chính phủ và ngành thanh tra Yên Bái trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh ổn định.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới được thành lập từ tháng 9 năm 2020, nhưng Hợp tác xã Sản xuất Chế biến Nông sản Tây Bắc Hiền Vinh tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã khẳng định được vị thế trên thị trường trong và ngoài tỉnh với các sản phẩm đặc trưng, đặc sản của núi rừng Tây Bắc, trong đó phải kể đến sản phẩm cá sấy Hồ Thác Bà, một trong những sản phẩm kinh doanh chính của Hợp tác xã đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 3 sao. Thời điểm này, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nhiều đến việc tiêu thụ sản phẩm, nhưng hợp tác xã đã và đang nỗ lực duy trì sản xuất, chủ động linh hoạt tìm kiếm thị trường để đứng vững trong đại dịch, đưa ra các sản phẩm đặc sản của địa phương ngày càng vươn xa.
Tại bến cá xã Mông Sơn, huyện Bình, sáng sớm là thời điểm những thùng cá tự nhiên tươi ngon của Hồ Thác Bà cập bến. Đây cũng là công việc mưu sinh quen thuộc của người dân vùng ven Hồ Thác Bà. Có mặt tại bến từ rất sớm, chị Đồng Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh, nhanh chóng thu mua cá để phục vụ cho việc làm cá sấy. Đây là những loại cá hồ được nuôi thả và đánh bắt hoàn toàn tự nhiên, được tuyển chọn hết sức kỹ lưỡng, còn tươi nguyên và được đóng đá bảo quản lạnh ngay khi vừa bắt khỏi mặt nước. Là đầu mối cung cấp các loại cá hồ Thác Bà, bà Hoàng Thị Cự, xã Mông Sơn, huyện Bình cho biết:
cá này là cá không độc hại, không chăn nuôi gì cả, cá tự nhiên của hồ Thác Bà. Tôi về tôi cung cấp bán cho anh em thấy. Khi tôi đi mua là tôi mua đá, tôi mang đi họ đánh đến đâu là tôi mua, tôi đóng đá lên đấy, nên bảo quản tươi ngon, mang về đây bán con cá hoàn toàn vẫn tươi nguyên xi.
Với diện tích mặt nước trên 19.000 hecta cùng hơn 1.300 hòn đảo lớn nhỏ, Hồ Thác Bà là nơi quy tụ nguồn lợi thủy sản lớn nhất của tỉnh Yên Bái với trên 100 loài cá. Ngoài những loài cá thông thường như cá chép, chấm, mè, trôi, còn rất nhiều những loài cá đem lại giá trị kinh tế cao như bỗng, chiên, lăng và ngạnh. Những năm qua, nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trên Hồ Thác Bà đã giúp cho nhiều hộ dân ở đây thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Nhận thấy Hồ Thác Bà có nguồn thủy sản dồi dào, Hợp tác xã Hiền Vinh đã tập hợp các hộ cá thể trong vùng để liên kết thu mua, chế biến, kinh doanh và cung ứng sản phẩm cá sấy Hồ Thác Bà ra thị trường. Chị Đồng Thị Kim Oanh ở xã Tân Hương, huyện Bình là một trong những thành viên của Hợp tác xã Hiền Vinh, cho biết cá hồ sau khi được gia đình đánh bắt không chỉ được bán cho các thương lái mà còn được chế biến ra những sản phẩm cá sấy thơm ngon, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm đặc sản của địa phương. Chị Đồng Thị Kim Oanh cho hay.
Là thành viên của Hợp tác xã, chúng tôi được trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để sản xuất và chế biến cá sấy mang thương hiệu Hiền Vinh. Nhờ Hợp tác xã Hiền Vinh mà chúng tôi được nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Hợp tác xã Sản xuất Chế biến Nông sản Tây Bắc Hiền Vinh hiện có 7 thành viên do chị Đồng Thị Hiền làm giám đốc. Với ngành nghề kinh doanh chính của hợp tác xã là cung cấp các sản phẩm đặc sản vùng Tây Bắc đến với thị trường, trong đó chủ yếu là các loại cá sấy Hồ Thác Bà như cá rô, cá mương, cá chày, cá thiểu và cá rúi. Tất cả các khâu từ đánh bắt, chế biến đến quảng bá, kinh doanh các sản phẩm cá sấy đều được thực hiện bởi các thành viên của hợp tác xã. Cá tươi hồ Thác Bà sau khi đánh bắt về sẽ được các thành viên của Hợp tác xã Hiền Vinh sơ chế sạch sẽ để ráo nước. Hợp tác xã chủ yếu tập trung vào hai sản phẩm thế mạnh đó là cá mương sấy và cá rô lọc xương sấy. Đây đều là các sản phẩm đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 3 sao vào năm 2020, đã và đang được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến. Các sản phẩm cá sấy đều được chế biến theo quy trình khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Người lao động trước khi vào khu vực chế biến phải tuân thủ nghiêm quy định vệ sinh sạch sẽ và sử dụng bảo hộ lao động. Chị Đồng Thị Hiền, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Chế biến Nông sản Tây Bắc Hiền Vinh cho biết.
Hợp tác xã chúng tôi thì sử dụng cái gia vị ướp này, có một cái loại gia vị rất là tạo nên cái hương vị cực kỳ thơm ngon của cá, đó là chúng tôi sử dụng là ớt ủ mường Khương. Cái ớt này khi mà mình ướp cái sản phẩm cá sấy này rồi thì mình ngửi thấy cái mùi nó rất là hấp dẫn, rất là thơm. Và đây là cái đặc trưng riêng của hợp tác xã tôi, hoàn toàn khác với lại các đơn vị chế biến cá khác. Trước khi cho vào lò sấy cá thì chúng tôi cái cá này chúng tôi là đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm từ cái gia vị và lẫn là cái sản phẩm cá mang về. Cá mang về là cá tươi, tươi giói luôn, và chúng tôi tiến hành mổ và tẩm ướp, chỉ ướp trong vòng khoảng 1 đến 2 tiếng để cho cá ngấm và tiến hành sấy luôn, nó không kéo dài thời gian dẫn đến cái sản phẩm nó không được đảm bảo.
Với phương pháp sản xuất, chế biến và bảo quản theo hướng thủ công kết hợp hiện đại, cá sau khi ướp gia vị cẩn thận và đạt độ ngấm sẽ được sấy hoàn toàn bằng bếp củi truyền thống, được hút chân không khi đã thành phẩm. Do đó, sản phẩm cá sấy hồ Thác Bà của Hợp tác xã Hiền Vinh sản xuất không chỉ đáp ứng yêu cầu chất lượng thơm ngon, mẫu mã đẹp mà còn đảm bảo các tiêu chuẩn của sản phẩm OCOP hạng 3 sao, trong đó yếu tố về nguồn gốc xuất xứ và an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, sản phẩm cá sấy của hợp tác xã còn có mã số vạch truy xuất nguồn gốc rõ ràng, giúp khách hàng yên tâm khi sử dụng. Để thuận tiện cho khách hàng đến mua hàng, Hợp tác xã Hiền Vinh còn trưng bày tất cả các sản phẩm đặc sản vùng Tây Bắc tại cửa hàng ở thị trấn Yên Bình. Ngoài sản phẩm chủ lực là cá sấy, hợp tác xã đã và đang đẩy mạnh chế biến kinh doanh các loại nông sản đặc trưng của địa phương như sấy rau củ quả, làm lạp xưởng, thịt lợn sấy, trâu sấy, mật ong rừng mù căng trải. Chỉ tính riêng năm 2020, Hợp tác xã Sản xuất Chế biến Nông sản Tây Bắc Hiền Vinh cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh gần 15 tấn cá sấy, 20 tấn lạp xưởng, thịt lợn, trâu sấy các loại. Từ đó góp phần tạo việc làm ổn định cho các thành viên hợp tác xã cũng như người lao động. Chị Vi Thị Thanh Mường, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Tôi làm việc ở đây được 2 năm rồi, nhưng mà đến thời điểm hiện tại bây giờ ấy, thì dịch bùng phát thì rất khó khăn cho hợp tác xã và nhân viên bọn tôi làm việc ở đây. Trong thời gian làm việc thì hợp tác xã cũng tạo điều kiện cho tất cả nhân viên ở đây là vẫn làm việc bình thường. Tất cả mọi người ở đây thì quyết tâm phấn đấu cố gắng để làm việc, để tạo thêm thu nhập cho mình và hợp tác xã, để ngày càng vươn xa nữa khỏi dịch bệnh thì hợp tác xã sẽ kết nối với các tỉnh khác để tạo thêm thu nhập cho chúng tôi và cả hợp tác xã.
Bên cạnh việc chú trọng và nâng cao chất lượng sản phẩm, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác xã Hiền Vinh còn chủ động nắm bắt cơ hội đưa các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada. Đây là hướng đi phù hợp và nhạy bén trước tác động của dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Nhờ đó, công việc kinh doanh của hợp tác xã ổn định về thị trường đầu ra. Chị Đồng Thị Hiền, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Chế biến Nông sản Tây Bắc Hiền Vinh, huyện Bình cho biết.
Chúng tôi luôn xác định hướng tới là đảm bảo các cái sản phẩm cá sấy của Hồ Thác Bà của chúng tôi thì đảm bảo cái chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tôi có mong muốn đấy là ngày càng nâng cao cái chất lượng sản phẩm cá sấy Hồ Thác Bà lên cao hơn nữa để giới thiệu với bạn bè các khu vực, các tỉnh thành để cái sản phẩm của tôi được vươn xa hơn.
Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đã gây khó khăn cho nhiều công ty, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh. Để đứng vững trong đại dịch, việc thay đổi linh hoạt phương thức tiếp cận thị trường và hướng tới sản phẩm xanh, an toàn là một trong những yếu tố quan trọng mang đến thành công cho hợp tác xã. Với quyết tâm không để dịch COVID-19 làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, Hợp tác xã Sản xuất Chế biến Nông sản Tây Bắc Hiền Vinh đã và đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, duy trì hoạt động, từng bước đưa các sản phẩm đặc sản của quê hương Yên Bái ngày càng vươn xa hơn trên thị trường.
Nước mênh mông đêm buông đầy sao trời, nghe mặt hồ lay động đàn cá bơi, vẳng tiếng hai đứa trên khoang tàu gió lộng rằng nơi vút cao dòng hò. Nghe vang vang trên hồ thác tiếng ca đùa đàn ca bơi, soi nghiêng nghiêng trên dòng biếc núi cũng nhìn theo cá về hò lên. Chắc cánh tay nào cùng nhau ta kéo lưới, vén tay lên hơi gió này ta vui sao khoang cá tươi đầy. Đêm đêm trên hồ thác Bà sóng xô tràn nhịp sống mới. Đêm đêm trên hồ thác Bà xuân sang gọi về những bài ca. Ai qua đây thăm hồ thác dẫu một lần cũng khó quên. Đêm trăng lên soi mặt nước lấp lánh đàn cá vàng lặng lẽ. Có tiếng ai hò vọng vang trên vách núi. Rồi 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 này nhanh tay ta kéo lưới cả đầy. Rồi rồi đầy quê đang từng ngày đổi mới. Rồi rồi đầy quê sau gọi về những mùa xuân.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.